Kính thưa anh chị em, năm nào thì Hội Dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức cũng tổ chức lễ khấn như hôm nay. Nhưng mà riêng năm nay thì có ý nghĩa đặc biệt hơn, bởi vì năm nay thì Hội Dòng kỷ niệm 50 năm thành lập. Rồi năm nay lại là năm của đời sống thánh hiến đấy, cho nên nó có một ý nghĩa đặc biệt. Và rất tình cờ lại còn có cả sự hiện diện của một giám mục đến từ Úc Châu. Tự nhiên nó làm cho buổi quy tụ ngày hôm nay nó mang tầm quốc tế. Thế thì khi chúng ta họp nhau đây để cùng với nhà dòng nhìn lại hành trình 50 năm đã qua, thì chắc chắn là các sơ muốn chúng ta cùng với các sơ tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa về rất rất nhiều hồng ân Chúa ban cho Hội Dòng. Anh chị em cứ nhìn vào cơ sở của nhà dòng so với 50 năm trước xem là nó vĩ đại là dường nào. Anh chị em cứ nhìn vào số đông của các nữ tu ở trong nhà dòng. Anh chị em cứ nhìn lên trên các đảng, tôi nhìn rõ lắm. Có mấy khi mà có cả một cái ca đoàn vĩ đại như thế này, cả trăm sơ. Đố ông Đức Giám Mục người Úc, ông ấy tìm nó được ở bên nước của ông ấy đấy. Rất là nhiều hồng ân Chúa ban cho Hội Dòng, cho nên là chúng ta cùng với các sơ tạ ơn Chúa. Và đồng thời trong khung cảnh của năm đời sống thánh hiến, thì ngày lễ khấn hôm nay lại trở thành một tiếng gọi để dĩ nhiên là các sơ rồi, nhưng cả anh chị em và tôi nữa, chúng ta được kêu gọi để tìm lại cái làm nên căn tính, cái làm nên cốt lõi của đời sống thánh hiến. Và chính lời Chúa soi sáng cho hành trình tìm kiếm của chúng ta. Ở trong bài đọc thứ nhất, Chúa nói qua miệng tiên tri Hô-sê thế này: Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Anh chị em nhớ cái câu đó, một hôn ước vĩnh cửu. Thiên Chúa là đấng vô hình, nhưng mà khi Ngài muốn ngỏ lời với nhân loại là những con người hữu hình sống trong một thế giới cụ thể và trong một nền văn hóa cụ thể, thì Thiên Chúa phải dùng những ngôn ngữ của nhân loại, và thứ ngôn ngữ bị điều kiện hóa trong từng bối cảnh văn hóa để nói cho người ta hiểu. Mà trong hoàn cảnh sống cụ thể của nhân loại, thì anh chị em nghĩ coi, có cái hình ảnh nào, có cái thực tại nào để diễn tả về một mối gắn bó thân tình, một cái sự tình yêu liên kết sâu xa cho bằng hình ảnh của giao ước vợ chồng. Thế cho nên Thiên Chúa mượn chính cái hình ảnh đó để nói với dân của Ngài: Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Và cái hình ảnh của giao ước hôn nhân nó giúp cho chúng ta hiểu phần nào cái hôn ước vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn ký kết với mỗi người, với dân của Chúa, cũng là một hôn ước đơn nhất, bất khả phân ly và phong nhiêu, bởi vì nó ban tặng sự sống. Thế thì hôm nay khi mà các chị tuyên khấn trọn đời, là các chị bước vào, các chị ký kết với Đức Giêsu Kitô một hôn ước vĩnh cửu. Cái hôn ước đó là một hôn ước tuyệt vời, cho nên Thánh Phaolô mới diễn tả thế này: Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, là thua lỗ bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi và được thuộc về Người. Cái hôn ước tuyệt vời. Và hôn ước đó là một hôn ước đơn nhất. Bởi vì khi đã chọn Đức Kitô Giêsu thực sự, thì Phaolô diễn tả tiếp: Tôi coi mọi sự như là rác rưởi để được thuộc về Đức Kitô Giêsu và kết hợp với người một cách trọn vẹn. Và hôn ước đó là một hôn ước phong nhiêu, ban tặng sự sống. Có nghĩa là khi các chị đã ký kết hôn ước vĩnh cửu với Chúa Giêsu rồi, thì các chị hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ cho tin mừng, kể cả phải chấp nhận những đau khổ và thử thách. Cho nên Thánh Phaolô nói tiếp ở trong bài đọc thứ hai đó, Ngài chấp nhận để thông phần đau khổ của Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong cái chết của người. Chính như hôn ước mà các chị ký kết với Chúa Giêsu này, cái hôn ước đó nó dẫn các chị vào một lối sống mới, lối sống được diễn tả trong bài tin mừng hôm nay về tám mối phúc thật. Và một cách cụ thể trong đời sống thánh hiến của các nữ tu thì lối sống đó được thể hiện qua những lời khuyên phúc âm: sống khó nghèo, sống khiết tịnh, sống vâng phục trọn đời. Thế thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào những lời khấn, sống theo lời khuyên phúc âm, chỉ nhìn từ góc độ của luân lý đạo đức mà thôi, tôi xin lỗi các chị, nó giỏi lắm á, thì các chị cũng trở thành những nhà khắc kỷ thôi. Giỏi lắm thì cũng tới đó thôi. Nhưng mà cái chính nó không phải nằm ở chỗ đó, mà cái chính là ở cái hôn ước, là ở giao ước hôn nhân các chị đã ký kết với Chúa Giêsu. Và chính cái hôn ước đó nó khơi nguồn cho một lối sống mới, nó dẫn đến một cái lối sống mà ở đó các chị chấp nhận sống khó nghèo, sống khiết tịnh, sống vâng phục. Nhưng mà nó diễn tả cái tâm tình, cái linh hồn ở bên trong kìa, chứ nó không phải là những cái lề luật áp đặt ở bên ngoài từ trên xuống. Hiểu như vậy thì tôi xin phép xin các chị đôi điều dựa vào những bài đọc Kinh Thánh hôm nay. Trước hết là niềm vui của đời tu. Bài tin mừng bắt đầu bằng những từ rất quen thuộc: phúc thầy. Ở đây có đức cha người Úc, ở trong tiếng Anh bản văn ngôn ngữ quen thuộc của ngài, người ta có hai cách dịch, hoặc là happy hoặc là blessed. Được chúc phúc. Phúc thay có nghĩa là được chúc phúc. Cái người mà sống lối sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục là người được Thiên Chúa chúc phúc. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai là người đó cảm nhận hạnh phúc. Chúng ta đi tu, Chúa muốn chúng ta hạnh phúc chứ không phải là Chúa muốn chúng ta đau khổ. Nhìn ở bên ngoài, các sơ mặc áo đen, các sơ lại còn là dòng mến thánh giá nữa. Chúa thì người ta trốn thánh giá không được, đây lại còn mến thánh giá. Cho nên người ta dễ nghĩ là chúng ta đi tu là nó buồn lắm. Nhưng mà không phải. Chúa muốn mình hạnh phúc mà. Chúa muốn mình được vui. Có khác chăng á, cái niềm vui của thế gian là người ta đi tìm niềm vui bằng cách chiếm hữu, bằng cách hưởng thụ, kể cả bằng bạo lực. Còn người đi tu, người sống đời thánh hiến, người đi theo Chúa Giêsu là cảm nhận được cái niềm vui sâu xa trong tâm hồn mình. Niềm vui nó phát xuất từ tình yêu, hiến dâng, hy sinh và từ bỏ. Mà khác nó ở chỗ đó đó. Mà cái niềm vui đó mới là niềm vui sâu xa và nó bền vững đến muôn đời. Cho nên điều đầu tiên tôi xin các chị, và tôi nghĩ là Đức Giáo Hoàng Francisco ngài nói chuyện này nhiều lần lắm, là làm sao chúng ta cống hiến một cái chứng tá về đời tu là vui. Đức Giáo Hoàng lại còn nói với các sơ bảo, đừng có làm cho người ta nhìn mình như là một bà cô già khó tính. Phải vui, hạnh phúc, cảm nhận được ở trong cái đời sống thánh hiến của mình. Cái điểm thứ hai mà tôi xin các chị, đó là sa mạc. Chúa nói với Hô-sê hay lắm: này, ta sẽ quyến rũ dân ta, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Sa mạc là một nơi mênh mông hoang vắng, chẳng thấy bóng người. Nhưng mà chính vì vậy, vào sa mạc thì mới có thể một mình ở với Chúa chứ. Không những là sống với Chúa mà còn là sống cho Chúa và sống nhờ Chúa. Cái sa mạc ở đây nó không chỉ là một không gian mà nó là một chiều kích tâm linh trong đời sống thánh hiến của chúng ta. Sa mạc ở đây không chỉ là một nơi chốn hay là một thời điểm mà là thái độ sống nội tâm của những người đi tu như chúng ta. Và cái chiều kích sa mạc đó nó lại càng cần thiết hơn trong thời đại hôm nay. Thời đại của những phương tiện truyền thông tối tân và hiện đại nhất. Các chị thấy không? Ngày hôm nay chỉ cần có mỗi cái cell phone à, iPhone nữa. Thế là dù mà mình có chui vào trong cái góc mà nó kín đáo nhất, nó riêng tư nhất, thì cũng vẫn đầy rẫy tin tức, đầy rẫy thông tin, đầy rẫy hình ảnh. Nó len lỏi vào trong mọi góc cạnh của đời sống. Nó làm cho tâm trí của con người lúc nào cũng bận rộn. Và vì nó quá bận rộn như vậy, cho nên là những mối tương giao của con người càng ngày nó càng trở thành hời hợt, nó thiếu chiều sâu. Càng trong một thế giới như vậy, càng trong một thời đại như thế, chúng ta lại càng cần sống với chiều kích sa mạc, tạo cho mình một cái thái độ nội tâm để biết trở về với Chúa hằng ngày, sống một mình với Chúa. Hai người yêu nhau thực sự đó, họ mong có những cái khoảnh khắc chỉ có hai người ở với nhau thôi, để có thể nghe nhau, tâm sự với nhau, tỏ tình cho nhau. Nếu mà chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu thật đó, chúng ta phải luôn luôn đi tìm những cái khoảnh khắc riêng tư như vậy với Ngài, để sống một mình với Ngài. Bao lâu các chị và tôi trân trọng những giây phút như thế thì bấy lâu đời sống ơn gọi chúng ta còn phong phú. Đến cái lúc nào đó mà chúng ta coi thường những cái khoảnh khắc sống riêng tư với Chúa như vậy, dấu hiệu nguy hiểm đấy. Rồi dần dần mất lúc nào không biết. Và cuối cùng tôi xin các chị điều này, đó là điều mà Thánh Phaolô diễn tả: phóng mình về phía đằng trước. Cái kinh nghiệm của Thánh Phaolô diễn tả ở đây là quên đi cái quá khứ, cái quá khứ buồn phiền, cái quá khứ tội lỗi, cái quá khứ từng đi bắt bớ Chúa và những kẻ theo Chúa. Quên đi để chỉ biết có một điều là phóng mình tới tương lai, tới cái lý tưởng, tới cùng đích mà mình đã chọn. Cái hình ảnh của Thánh Phaolô dùng khiến cho tôi liên tưởng đến cái kinh nghiệm mà nhà thần học Yves Conga chia sẻ. Các chị học thần học giỏi lắm, các chị biết đến nhân vật này. Một nhà thần học đã từng bị giáo hội cấm không cho viết sách, không cho giảng dạy, đau khổ lắm. Và trong cái giai đoạn đau khổ thử thách đó, Yves Conga kể thế này: ông nhớ lại cái thời mà chiến tranh đệ nhị thế chiến, ông ngài cũng có tham dự. Thế thì khi quân địch nó pháo tới, nó bắn tới, thì cái tâm lý tự nhiên của mình là mình chạy thụt về đằng sau. Nhưng mà như vậy là chết. Mà trái lại, khi nó pháo tới như vậy thì mình phải phóng mình về phía đằng trước. Đấy mới là cái cách để bảo vệ sự sống. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Ai trong chúng ta cũng có những giây phút thử thách, những giây phút đau khổ, vì nhiều cách, nhiều lý do. Và chúng ta bị cám dỗ để thụt lùi, để đi tìm lại cái sự an ninh cho bản thân mình. Mà chúng ta quên rằng chính lúc đấy mình phải phóng mình về phía đằng trước. Phía đằng trước của lý tưởng, phía đằng trước của tin mừng, phía đằng trước của ơn gọi, và chính cái sự phóng mình về phía đằng trước đó nó mới bảo vệ chúng ta. Các chị tuyên khấn trọn đời hôm nay, hỏi lại các chị kỷ niệm ngân khánh khấn dòng xem tôi nói vậy có đúng không. Tối nay về hỏi lại. Đấy là những tâm tình rất chân thành trong ngày trọng đại của các chị. Tôi muốn chia sẻ một chút. Và kính thưa anh chị em giáo dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ và thân nhân của các chị tuyên khấn trọn đời hôm nay. Tôi biết anh chị em thương những người đi tu lắm. Và chính vì anh chị em quý trọng những người đi tu, cho nên giáo hội Việt Nam tới hôm nay còn phong phú ơn gọi như thế. Đến một ngày nào đó mà người giáo dân Việt Nam không quý trọng ơn gọi tu trì thì chắc là ít hay nhiều sẽ ảnh hưởng đến đời sống ơn gọi của các tu sĩ nam hay nữ. Tôi biết anh chị em quý trọng như vậy, cho nên tôi cảm ơn anh chị em rất rất nhiều. Và cùng với lời cảm ơn đấy, những gì mà tôi chia sẻ với các nữ tu ngày hôm nay thì anh chị em đâu có đi tu đâu. Thế nhưng mà chúng ta có chung một ơn gọi, đó là ơn gọi làm Kitô hữu, ơn gọi bước theo Chúa Giêsu Kitô. Cho nên những tâm tình mà lời Chúa hướng dẫn cho các nữ tu ngày hôm nay cũng là những tâm tình mà lời Chúa hướng dẫn chúng ta. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, đồng hành, nâng đỡ với các chị em sống đời thánh hiến. Và ước gì tất cả chúng ta cũng lấy lời Chúa soi sáng cho đời sống Kitô hữu của mình và trong bậc sống riêng của mình, góp phần xây dựng hội thánh Chúa như lòng Chúa mong ước. Amen.